Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 50: Hội chứng tiền hẹn hò. Vào thời khắc nhìn thấy Bạch Thương đại thân, tâm trạng âm u mây mù vừa rồi của Ninh Tâm lập tức đổi sang trời quang nắng ráo. Ninh Tâm: có đây, có đây. Vân Nhược Đạm: sao hôm nay lại dùng điện thoại lên Quy Quy, cũng không thấy đăng nhập vào trò chơi. Ninh Tâm: ai kênh khóc lóc, máy tính xách tay của tôi hỏng rồi. Vân Nhược Đạm: máy tính hỏng rồi, đã đem đi sửa chưa? Ninh Tâm: đem đi rồi, nhưng giấy bảo hành của tôi bị mất, bố nói nếu bỏ tiền ra sửa, chi bằng mua máy mới luôn cho rồi. Nhưng mà tôi đâu có biết mua máy, chọn máy gì đâu, hu hu. Vân Nhược Đạm: ngoan, không khóc. Ninh Tâm: hu hu, bạn tôi đều có hẹn ra ngoài hết rồi, còn tôi lại không biết mua máy, bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ phải đợi đến tuần sau mới đi mua? Ninh Tâm oán hận đập đầu vào gối. Mặt Thương đại thần bên kia ngược lại đang chống cằm lâm vào trầm tư. Hiện thời địa lợi lúc này chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa nữa thôi. Trời cao đã cho cơ hội, chủ yếu là xem bản thân có khả năng nắm bắt được hay không. Gặp mặt Ninh Tông ngoài đời là việc mà Mặt Hương đã cân nhắc cả tối qua nhưng vẫn chưa ra kết luận. Mà thời khắc này, cơ hội gặp mặt đã sờ sờ ngay trước mắt. Rốt cuộc là có nên nắm lấy cơ hội chờ cho này hay không? Vân Nhược Đạm: cô học ở đâu? Ninh Tâm: tôi á, tôi học đại học T. Vân Nhược Đạm: khéo thế, chúng ta ở cùng thành phố. Tôi ở đại học M, cách trường của cô rất gần. Ninh Tâm: ý, thật sao? Thật trùng hợp. Vậy sau này có cơ hội chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi rồi. Vân Nhược Đạm: sao phải đợi sau này? Ngày mai vừa hay tôi rảnh, để tôi đưa cô đi mua máy, thế nào? Ninh Tâm: ba chấm. Ninh Tâm trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ trên màn hình, xác định chắc chắn bản thân không hòa bắt, cũng không hiểu nhầm ý của Mặt Thương đại thần. Ninh Tâm: Mặt Thương, anh nói muốn đưa tôi đi mua máy tính. Vân Nhược Đạm: đúng thế. Sao, sợ tôi là người xấu à? Ninh Tâm: không phải, không phải, tuyệt đối là không phải. Ninh Tâm lắc lắc đầu, cô cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này. Mặc dù mẫu thân đại nhân đã dặn dò không dưới trăm lần là không được cùng người lạ nói chuyện, không được gặp mặt người nào không quen biết, nhưng mà vào khoảnh khắc Mặt Thương đại thần nói sẽ đưa cô đi mua máy tính, não Ninh Tâm dường như đã tự động xóa sạch mấy lời dặn dò của mẫu thân đại nhân rồi. Ninh Tâm: thật sự có thể đi mua máy tính cùng tôi sao? Thật sự có thể chứ? Vân Nhược Đạm: sao lại không được? Ninh Tâm: ừ, vậy thì tốt quá, tôi vui chết mất, có thể gặp được Mặt Thương rồi. Vân Nhược Đạm: nếu như tôi rất xấu, liệu cô có thất vọng hay không? Ninh Tâm: ý, câu này phải là tôi hỏi chứ. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải loại nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Con người Mặt Thương tốt là quan trọng nhất. Vân Nhược Đạm: sao cô biết tôi là người tốt? Cô ngốc, cô quá cả tin rồi đấy. Bị lừa cũng không biết, cô đơn thuần như vậy, sau này phải làm sao? Ninh Tâm, Mặc Thương không phải là người xấu mà, nếu là người khác tôi sẽ không đi cùng đâu, nhưng là anh tôi mới tin tưởng đấy chứ. Hơn nữa chúng ta đi mua máy tính ở nơi công cộng đông người như thế, cho dù anh có là người xấu thì tôi cũng không gặp nguy hiểm gì được. Vân Nhược Đạm, cô Cóc, nếu là người xấu thì lượt cô chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Lần sau nếu có người không quen biết hẹn gặp mặt, tuyệt đối không được đồng ý, có biết chưa? Lỡ hẹn ra ngoài gặp mặt, bị bán rồi còn thấy người ta đếm tiền luôn ấy chứ. Ninh Tâm, mà nói ra thì tôi vừa nhớ ra một chuyện. Vân Nhược Đạm, chuyện gì thế? Ninh Tâm, ngày mai một mình tôi không chắc chắn có tìm được chỗ muốn đến hay không. Xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ đi mà. Ninh Tâm cũng biết nếu cô có thể tự mình tìm đường đến điểm hẹn thì đúng là việc so với chuyện cổ tích còn hoang đường hơn, so với kỳ lẽ một đêm còn khó tin hơn. Được rồi, vị này không những là nhân vật mù đường trong trò chơi, mà ở ngoài đời chỉ có hơn chứ không có kém. Vân Nhược Đạm, vậy để tôi qua trường đón cô. Ninh Tâm, thế thì phiền anh quá, tôi ngại. Vân Nhược Đạm, ngoan, không việc gì. Số điện thoại của tôi là 13XXXX. Lát nữa gửi tin nhắn cho tôi, ngày mai lúc đến nơi tôi sẽ gọi điện cho cô. Ninh Tâm, được, mà số điện thoại của anh cũng thật kỳ. Vân Nhược Đạm, kỳ sao? Nhưng nó rất dễ nhớ mà. 6 số trước trùng lập với sau nhớ. Muốn ăn, 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 muốn ăn là được rồi. Ninh Tâm, muốn ăn, ăn, muốn ăn, thật là dễ nhớ. Tôi nhớ được rồi này. Vân Nhược Đạm, dễ nhớ đúng không? Ninh Tâm, ừ, đây là số điện thoại di động đầu tiên mà tôi vừa nhìn thấy đã nhớ được ngay đấy. Ngay cả số điện thoại của mình mà đến giờ tôi vẫn còn không nhớ đâu. Cô bạn, không nhớ nổi cả số điện thoại của mình, cô là số 1 luôn đấy. Vân Nhược Đạm, thế thì thật vinh hạnh cho tôi rồi. Ninh Tâm, ôi chào, anh đánh chữ nhanh thật đấy. Dùng quy quy trên điện thoại đánh không kịp. Đập bàn, tôi muốn máy tính, tôi muốn máy tính. Vân Nhược Đạm, ngoan, ngày mai mang máy tính xách tay của cô theo luôn. Ninh Tâm, để làm gì? Vân Nhược Đạm, tôi muốn xem qua, không chừng có thể sửa được. Nếu sửa được thì tiết kiệm được tiền mua máy mới, cho cô đi mua quần áo. Ninh Tâm, Mặc Hương, anh còn biết sửa máy tính nữa cơ à? Vân Nhược Đạm, biết chút ít thôi. Chị tôi gọi rồi, tôi xuống trước đây, sáng mai 9 giờ gặp trước cổng trường của cô nhé. Kha Dĩ Mặc bị Kha Diễn Nghiên gọi xuống, bên khóe miệng vẫn giữ ý cười. Kha Diễn Nghiên đứng ở cửa gọi em trai nhà mình ra ăn bánh ngọt, phải gọi là vô cùng kinh hãi. Ban ngày ban mặt, một mình ngồi trong phòng cười với cái cửa sổ. Chị, ngày mai em muốn ra ngoài. Ý, ra ngoài, muốn làm gì? Kha Diễn Nghiên đột nhiên bị em trai điểm danh thì cực kỳ ngạc nhiên. Sức khỏe của em mới tốt lên có mấy ngày, sao lại muốn ra ngoài? Lần trước đi xem bóng rổ, em ngất xỉu, dọa chị sợ bay mất mấy cái mạng. Mới qua có mấy ngày, lại muốn ra ngoài nữa rồi. Lần trước, Kha Dĩ Mặc đi xem đấu bóng rổ, lại vì cảm nắng, sốt cao mà ngất ngay tại trường. Hồn vía Kha Dĩ Nghiên cứ gọi là bay gần sạch, khó khăn lắm mới điều dưỡng lại được một chút, nhanh thế đã lại muốn đi ra ngoài. Kha Dĩ Nghiên quả thật là vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em trai nhà mình. Chị, chỉ có em đây là nặng từ bụng ra đấy à? Kha Dĩ Nghiên nhướng mày. Em là nặng từ bụng ra thì tốt rồi, dù sao cũng chắc chắn chán. Hay là để chú Hồ đem đi, chị cũng yên tâm hơn. Không cần, Kha Dĩ Mặc từ chối rất quyết đoán. Đây xem như là hẹn hò với con gái nhà người ta cơ mà. Để chú Hồ đi sau. Đoàn ba người này, Kha Dĩ Mặc vừa nghĩ đến đã thấy không ổn. Em có việc riêng. Hẹn hò. Dựa vào sự mẫn cảm của chuyên gia tình yêu là cô đây, Kha Dĩ Nghiên cảm thấy lần này em trai mình ra khỏi nhà thật quá khác thường. Kha Dĩ Mặc chuyển người, quay lưng về phía chị rồi nói: dạo gần đây không phải chị với anh Hùng chưa ra ngoài hay không? Sao cả đầu toàn hẹn hò thế? Hay là để em hẹn anh Thuận giúp chị nhé? Đồ nhóc con chết tiệt, giỏi lắm, quá giỏi, chuyên nhằm điểm yếu của người khác mà công kích. Đã thế còn không biết nương tay là gì. Nhắc đến Quân Thiếu Thần, Kha Dĩ Nghiên thấy vẻ mặt của mình đã đổi thành hung ác mất rồi. Từ sáng cho đến tối nói công ty bận, không có thời gian, mấy lần hẹn hò đều hủy bỏ. Thân là đại tiểu thư của Kha gia, một, hai lần Kha Dĩ Nghiên còn có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ không biết đã bao nhiêu lần rồi. Kha Dĩ Nghiên thề, từ sau sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên Quân Thiếu Thần kia nữa. Nhưng mà, đảo mắt một cái, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt của Quân Thiếu Thần dỗ dành, tim Kha Dĩ Nghiên lại vẫn mềm như nước. Hai người đòi chia tay, rồi tiệc giao nhiều đến độ đã trở thành đề tài buôn chuyện khi nhàm chán của hai nhà luôn rồi. Có điều trò đến giờ vẫn chưa thấy Kha Dĩ Nghiên đá Quân Thiếu Thần, cũng không thấy Quân Thiếu Thần đi theo tình yêu mới. Nói cho cùng, người thích chơi trò ăn gia chẳng phải bọn họ thì là ai? Việc của chị không cần em lo, Kha Dĩ Nghiên căm hận mà tuyên bố. Kha Dĩ Mặc nghe thế lập tức gật đầu, thể hiện thái độ hoàn toàn là đồng ý. Như vậy chị có thể cũng cho em có quyền riêng tư của mình chứ? Em không tham gia vào chuyện của chị cũng đừng quản việc của em, thế nào? Nhóc con chết tiệt, ngày mai đi đường cẩn thận cho chị, khỏe mạnh mà đi về, mất một sợi lông thôi là chị cũng không tha cho em đâu. Thấy Kha Dĩ Mặc nhất quyết không để lộ gì, Kha Dĩ Nghiên cũng đành nhượng bộ. Cả ngày nhốt Kha Dĩ Mặc trong nhà không phải là cách hay, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi cho thoải mái cũng là chuyện nên làm. Đã như vậy thì chị cũng đừng phái người theo dõi em, nếu không em còn tổn sức nghĩ cách cắt đuôi, hao tâm tổn trí rất khổ đấy. Biết rồi, chị cũng đâu có rảnh mà chơi trò mèo vờn chuột với em. Xuống nhà ăn bánh đi, sắp nguội hết cả rồi. Kha Dĩ Nghiên vẫy vẫy tay, ý bảo Kha Dĩ Mặc mau mau xuống lầu. Kha Dĩ Mặc quay đầu nhìn ảnh đại diện của Ninh Tâm đã biến thành màu xám, cuối cùng cũng yên tâm theo Kha Dĩ Nghiên xuống nhà. Kha Dĩ Mặc bên kia dùng võ mồm đấu trí đấu dụng với Kha Dĩ Nghiên. Ninh Tâm bên này vừa thoát quy quy liền chạy đi lực giường, mò tủ, còn khí thế hơn cả lúc tìm giấy bảo hành. Chẳng mấy chốc, trên giường, trên bàn, trên sàn, toàn bộ đã trở thành một đống hỗn độn. Thôi nào, không phải chỉ là gặp mặt mặt thương thôi sao? Có cần phải căng thẳng thế không? Ninh Tâm trong lòng thì thầm khinh thường chính mình, tay chân lại vẫn không ngừng lục tủ đồ. Cái bộ áo liền quần mẫu thu trong mới mà mẫu thân đệ nhân mua cho đâu ấy nhỉ? Tôi cố gắng mò. Đôi giày da phụ thân đệ nhân mang về từ Hồng Kông đó ấy nhỉ? Tôi vật vã lục tìm, cái bụt tóc hắc nộp bướm gắn pha lê mà dì mua cho đâu ấy nhỉ? Tôi không ngừng tìm kiếm. Đứng trước gương quay một vòng, Ninh Tâm nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu, trông ổn phết. Nhưng đến khi cô nàng quay đầu ngó đám hỗn độn từ trên giường cho xuống dưới sàn ở phía sau lưng, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, phụ nữ muốn đẹp thì phải trả cái giá không nhỏ. Khó khăn lắm mới sửa soạn cho mình trông được một tí, bây giờ lại phải đi dọn dẹp lại phòng, nước mắt đầy mặt. Buổi tối, Ninh Tâm đặt báo thức sớm hẳn lên thành 7 giờ rưỡi. Cô cuối cùng cũng có thể ôm gói lên giường mà đi ngủ. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai được gặp Mặt Thương đại thân, cô nàng đáng thương phát hiện dường như có vẻ cô lại mất ngủ nữa rồi. Mà càng bị kịch hơn là vào lúc tiếng chuông báo thức kiên gan bền trí kêu không ngừng, bạn nhỏ mất ngủ lại thẳng tay kéo tay con thỏ Maximiro vào chăn luôn. Đợi đến khi đôi mắt mơ màng ngáy ngủ mở ra, khó khăn lắm mới lôi được thỏ Maximiro ra ngoài. Cô nàng bi kịch đầu tiên là ngay ra, rõ ràng là còn chưa tỉnh, phản ứng có chút chậm chạp. Đợi đến khi chớp mắt hai cái, đầu óc bắt đầu vận động thì thân hình nhỏ nhắn lập tức đã bay cái chăn, chân trần chạy thẳng xuống giường, đánh răng, rửa mặt, chải đầu với tốc độ của ánh sáng. Cũng may, Ninh Tâm còn chưa biết trang điểm, sửa soạn xong liền chạy thẳng ra ngoài. Thế là, ngày hôm đó toàn bộ người trong đại học T đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn một cô bé đáng yêu mặc áo liền quần màu hồng phấn chạy điên cuồng suốt cả đoạn đường, con người khác như không khí. Cái tốc độ chạy ấy mà để thầy giáo thể dục của Ninh Tâm nhìn thấy, nhất định là nước mắt ròng ròng. Tiềm năng của cô bé này cuối cùng cũng bộc lộ rồi.